đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, muối là một trong những gia vị không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày và là một khoáng chất cần thiết để phát triển cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên chúng ta không nên dùng quá 5-6 gram muối mỗi ngày, bởi nếu nạp quá nhiều muối sẽ dễ gây ra những vấn đề nguy hại đến sức khỏe, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là tăng huyết áp. Người bị cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn mặn, bởi thừa muối sẽ làm tăng huyết áp. Khi thừa muối, cơ thể sẽ giữ nước nhiều hơn để hòa tan muối, dẫn đến ảnh hưởng tới thể tích máu và gây hiện tượng huyết áp tăng đột ngột. Thứ hai đó chính là nguy cơ đột quỵ. Huyết áp tăng cao, đột ngột sẽ dẫn đến đột quỵ, có thể dẫn đến tai biến, thậm chí là tử vong. Vì vậy, những người có bệnh lý về tim mạch nên hạn chế tối đa lượng muối ăn trong bữa ăn hàng ngày, để phòng chống nguy cơ đột quỵ xảy ra, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Thứ ba đó chính là tổn thương thận. Người bị suy thận cũng nên tránh xa các thức ăn mặn, bởi lượng muối có trong đó có thể gây tổn thương thận bằng nhiều cách. Nếu kéo dài, với người bình thường có thể dẫn đến suy thận. Thứ tư đó chính là ung thư dạ dày. Muối chứa nhiều nitrat có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, dẫn tới loét dạ dày và nguy cơ ung thư dạ dày. Vì vậy, những người có vấn đề về dạ dày được khuyến cáo không nên sử dụng muối trong bữa ăn hàng ngày. Thứ năm đó chính là gây loãng xương. Ăn quá mặn có thể khiến lượng canxi trong xương bị hao hụt nhanh chóng, dẫn tới chứng loãng xương. Những người cao tuổi hay gặp phải các vấn đề về xương nên hạn chế ăn muối tới mức có thể. Và cuối cùng đó chính là gây béo phì. Ăn mặn khiến chúng ta uống nước nhiều hơn bình thường, đặc biệt là có xu hướng chọn các loại nước ngọt để cân bằng với vị mặn vừa nạp vào. Điều này khiến cho cơ thể nạp thêm lượng đường thường xuyên, gây tăng cân nhanh chóng và dẫn tới béo phì. Bên cạnh đó, muối giữ nước cũng khiến cho chúng ta có thể bị phát phì nhanh chóng. Kính thưa quý vị, với những tác hại trên do muối gây ra, hy vọng chúng ta sẽ có một chế độ ăn muối thật hợp lý, làm sao để có thể cung cấp đủ khoáng chất và luôn giúp cơ thể có thể tránh xa những bệnh tật không mong muốn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
việc mở ấm to khôn lường khi chiêm bái gương mặt Ngài vô đôi cao vút bên kia ngôi sao trời. Khi tôi thấy Chúa trong sự vinh hiển được gặp mặt Chúa
Thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Khi còn đi học ở trường thần đạo thì cứ mỗi buổi chiều thứ bảy chúng tôi các sinh viên thần đạo đều phải đi vào trong một cái bệnh viện ở gần đó để đi thăm. Tôi nhớ lại thì một buổi chiều kia chúng tôi đi thăm qua một cái khoa gọi là khoa dành cho những trẻ sơ sinh, nơi mà những người mẹ sẽ tới đây rồi sanh ra con rồi được chăm sóc rồi sẽ dẫn con của mình về. Bệnh viện có rất là nhiều khoa. Và trên cái dòng chữ ở trên cánh cửa khi bước vào trong cái khoa này có một cái dòng chữ đập vào mắt của chúng tôi, đó chính là 5 phút đầu tiên trong cuộc đời rất dễ dẫn tới tử vong. Người ta nghiên cứu cho thấy rằng khi mà một đứa bé nó mới sanh ra thì trong vòng 5 phút đầu tiên là cái phút mà từ được nuôi dưỡng ở trong cái bụng người mẹ nay nó phải bước ra bên ngoài, tự nó phải tự thở rồi tự tất cả mọi thứ. Đây là cái giai đoạn mà cực kỳ nguy hiểm và người ta so sánh cho thấy rằng tỷ lệ trẻ em tử vong ở cái độ tuổi này rất là cao. Và cái người trưởng khoa đã viết cái câu này ở trên đó để nhắc nhở các y bác sĩ là những người mà trực tiếp làm cái công việc gọi là đỡ đẻ rồi chăm sóc các em bé mới sơ sinh, để mà quan tâm hơn, cẩn thận hơn trong cái công việc của mình, cũng như là người nhà họ cũng sẽ thận trọng hơn trong cái việc mà gìn giữ và bảo quản một cái tính mạng vừa được chào đời như vậy. Nhưng mà cái điều mà khiến tôi đặc biệt không phải là cái câu đó, mà khi mà tôi đi gần hơn tôi thấy rằng có ai đó đã dùng viết chì và viết một cái dòng nhỏ hơn ở đó. Cái này là do người ngoài viết chứ không phải là do bệnh viện. Cái người đó đã viết rằng thật ra thì 5 phút cuối cùng của cuộc đời tử vong còn cao hơn như vậy. Người ta nói rằng 5 phút đầu tiên thì dễ dẫn tới tử vong, nhưng mà tất cả mọi người trong chúng ta, mình ở trong cuộc đời này khi mình chết là mình chết ở 5 cái phút cuối cùng trong cuộc đời của mình. Đó là tại sao mà họ nói rằng 5 phút cuối cùng trong cuộc đời tỷ lệ tử vong nó còn cao hơn rất nhiều so với 5 phút đầu tiên ở trong cuộc đời. Buổi sáng hôm nay thì mỗi người trong chúng ta đâu đó ở trong cái khoảng 5 phút đầu tiên và 5 phút cuối cùng ở trong cuộc đời của mình. Và thật ra cái câu hỏi mà tôi muốn nêu ra đó chính là thật ra mình sống để làm gì? Mục đích của chúng ta trên cuộc đời này, tại sao chúng ta tồn tại? Có bao giờ chúng ta tự hỏi cái câu hỏi rằng tại sao mình lại có mặt ở trong cuộc đời này, mình được sanh ra, mình được lớn lên, và rồi một ngày nào đó mình sẽ đi về đâu? Có phải là tình cờ, ngẫu nhiên rồi mình lại có mặt ở trên cuộc đời này hay không? Đức Chúa Giêsu đã từng trả lời cái câu hỏi như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu khi mà Ngài đi giảng đạo thì nhiều người cũng tới tìm Ngài, họ cũng nêu ra cái thắc mắc, những cái gì mà họ tìm tòi cũng tương tự với chúng ta ngày hôm nay. Và Chúa đã mượn một cái câu chuyện, Chúa đã kể một cái câu chuyện để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Xin mời quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Luca đoạn 12 từ câu số 16 trở đi. Một cái câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu đã kể để cho chúng ta biết về cái ý nghĩa và cái mục đích của chúng ta ở trên cuộc đời này là gì. Luca đoạn 12 từ câu số 16 trở đi. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng câu chuyện miêu tả về một người đàn ông mà như cái tiêu chuẩn của người đời thì người ta đánh giá rằng đây là một người rất là thành công. Mà nói rằng ở một cái độ tuổi giữa chừng của cuộc đời của mình mà ông ta đã có tất cả mọi thứ, ông ta có nhiều đến nỗi mà từ cái thời điểm đó cho tới cuối cuộc đời của mình, ông ta đã quyết định rằng mình không cần phải đi làm một ngày nào nữa hết. Tất cả những gì mình có đủ để đảm bảo rằng mình sẽ vui sướng, mình sẽ hưởng được tất cả những cái thứ này cho tới cái ngày cuối cùng của mình. Nhưng mà cái điều khiến tôi lấy làm đặc biệt lưu ý trong đây là câu số 20. Nếu quý mạnh cho em đọc ở trong đây: Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại. Một người mà theo tiêu chuẩn của người đời đánh giá là người thành đạt, người khôn ngoan. Bởi vì cái người nào phải thông minh, khôn ngoan mới có thể có được cái điều này. Ai trong chúng ta mình cũng ước ao tới một ngày nào đó mình không cần phải đi làm gì nữa hết, mà mình vẫn đầy đủ cho chúng ta, cho gia đình của mình, thậm chí mình còn dư giả để lại cho nhiều cái thế hệ mai sau nữa. Thì cái người này không phải là người bình thường. Đây là cái người mà phải hơn người ta rất là nhiều. Và đây chính là cái mục tiêu, cái điều mà rất nhiều người trong xã hội ngày hôm nay họ hướng tới. Đây là cái mục đích sống của người đời của chúng ta. Do đó mà người ngoài đời họ đánh giá rằng đây là một người thành công, một người thành đạt, một người khôn ngoan. Nhưng mà cái điều đặc biệt là Kinh Thánh, Đức Chúa Trời lại gọi rằng ông ta chính là cái người dại. Do đó cái bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến với mọi người rằng sẽ có hai cái luồng tư tưởng khác nhau. Một bên là cái nhận xét của con người của chúng ta, và một bên kia là những gì mà Đức Chúa Trời nhận xét chúng ta. Và cái điều đáng buồn là hầu như rất nhiều trường hợp hai cái luồng tư tưởng này không hề đi chung với nhau. Nhiều lúc chúng ta làm ở trong cuộc đời của mình, tôi để ý bản thân tôi cũng như rất nhiều người trong quý ông bà anh chị em, có những chuyện mình làm, có những chuyện mình không làm, và đa phần là vì mình thực hiện những cái điều đó bởi vì mình quan tâm tới dư luận. Có những chuyện mình làm thì mình không làm mà lại sợ là nếu mình không làm người ta sẽ nói này, người ta nói kia. Có những chuyện ngược lại mình không làm bởi vì mình không muốn là khi mình làm người ta lại đánh giá mình như này như thế kia. Chúng ta sống bởi những gì người ta đánh giá về mình. Mình quan tâm về cái nhận xét của người khác. Đương nhiên mình sống trong xã hội, đây cũng là một điều khiến chúng ta lưu tâm. Nhưng điều mà Đức Chúa Giêsu muốn kể trong câu chuyện này đó chính là giữa hai cái luồng tư tưởng, giữa hai cái nhận xét thì chúng ta phải quan tâm hơn về cái sự nhận xét của Thượng Đế. Bởi vì đây chính là điều mà nó thật sự nó sẽ ảnh hưởng cho tới số phận đời đời của chúng ta. Nếu như tất cả mọi người trên cuộc đời này khen ngợi mình, cho rằng chúng ta là người khôn ngoan, cho rằng chúng ta là người thành đạt, nhưng nếu Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế gọi chúng ta, đánh giá chúng ta là người dại, thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã tự kết liễu số phận của mình. Thậm chí ngược lại, nếu như tất cả mọi người ở trên cuộc đời này lại cho chúng ta là rồ dại, lại làm chuyện gì đâu không, nhưng nếu mà theo như Kinh Thánh, theo như Thượng Đế là đánh giá chúng ta là người có cái chọn khôn ngoan, thì tôi nghĩ rằng đó chính là điều mà cái sự lựa chọn sáng suốt của chúng ta. Khi đọc về câu chuyện của Môi-se, một người lẽ ra sẽ trở thành Pharaoh của xứ Ai Cập, cái nền văn minh vĩ đại nhất của thế giới thời bấy giờ. Nhưng mà khi ông ta hiểu ra được thân phận của mình, Môi-se đã quyết định từ bỏ cung vàng, từ bỏ tất cả mọi cái điều giàu sang như vậy. Ông ta chấp nhận chọn chung số phận của những người nô lệ, của những người Hebrew. Nhiều người đọc tới câu chuyện đó lại cho rằng Môi-se đã có cái quyết định dại dột. Tại sao lại từ bỏ bao nhiêu điều như vậy? Nhưng Kinh Thánh lại cho biết rằng ông ta đã có cái sự lựa chọn khôn ngoan khi ông ta đã quyết định chọn Chúa, chọn cái nhận xét của Chúa, cái ý kiến đánh giá của Chúa, thay vì quan tâm và chạy và sống chỉ theo những cái gọi là nhận xét, đánh giá của người đời của chúng ta. Câu số 20: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Có bao giờ quý ông bà anh chị em thắc mắc khi mình đọc câu chuyện này, tại sao Chúa lại gọi ông ta là dại hay không? Có cái gì sai trong những việc ông ta làm? Ông ta không hề gọi là trộm cắp của ai hết. Những cái tài sản mà ông ta có được là bằng bàn tay của ông ta khó nhọc vất vả mới kiếm ra được. Ông ta cũng không có gọi là hãm hại ai đó để mà có được những thứ mình có. Đơn giản là ông ta chỉ lao động vất vả rồi ông ta muốn hưởng những cái gì mà mình có. Tại sao Kinh Thánh ở chỗ này lại gọi rằng ông ta là người dại? Thật ra thì có ba lý do mà tại sao cái người đàn ông trong câu chuyện này lại bị đánh giá là người dại. Cái lý do thứ nhất ở đây, cái điều đầu tiên mà ông ta bị gọi là người dại, đó chính là khi mà nghĩ về của cải của mình, khi nghĩ về tất cả những cái gì mà gọi là ông ta có được ở trong cuộc đời này, ông ta chỉ biết quan tâm tới bản thân mình mà không hề nghĩ tới cái cộng đồng xung quanh, tất cả những người ở xung quanh mình. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại nguyên cái câu chuyện này, mình thấy tất cả chỉ đều xoay quanh ông ta. Ta sẽ làm cái này, ta sẽ làm cái kia. Và tất cả những gì ông ta làm là ông ta chỉ muốn phục vụ bản thân của riêng ông ta. Trong cái đó thì mỗi người chúng ta, mình sống trong một cái tập thể lớn hơn, mình sống trong cái cộng đồng, mình sống trong cái xã hội. Và cho dù bất kỳ cái tôn giáo nào, theo như cái bổn phận làm người của chúng ta, thì chúng ta đều biết rằng mình phải có trách nhiệm, mình phải san sẻ, chia sẻ lại với người khác những cái ơn phước, đặc biệt là về mặt của cải vật chất mà chúng ta có được. Ở bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn luôn sẽ có những người mà họ sẽ thiếu thốn hơn chúng ta, họ sẽ có cần hơn chúng ta. Và với bổn phận là cơ đốc nhân, là những người đi theo Chúa, thì chúng ta có cái trách nhiệm, đó chính là mình phải quan tâm, mình phải biết chia sẻ cho người khác những cái gì mà Chúa đã ban phước cho chúng ta. Quý mà cho em đọc ở trong sách Matthew đoạn 25 kể về cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu kể là rằng trong cái ngày mà Chúa tới, tất cả mọi người trên cuộc đời này đều được chia ra làm hai nhóm. Cái nhóm ở bên tay phải của Chúa được tượng trưng cho những con chiên, và cái nhóm ở bên tay trái của Chúa là những con dê. Và cái kết quả cũng rất là rõ ràng, những người ở bên tay phải Chúa thì được sự sống đời đời, được hưởng cái phần phước. Và những ngược lại, những người ở bên tay trái thì họ nhận cái sự hình phạt, đó là sự chết đời đời. Cái gì khác biệt giữa hai cái nhóm này? Cái nhóm chiên đó có phải là vì giữ điều răn, đi nhà thờ mỗi ngày thứ bảy, làm tất cả những chuyện này chuyện kia, để rồi chính vì những cái điều họ làm, những cái điều răn, những cái mệnh lệnh đó, họ nghiêm túc như vậy, họ được gọi là chiên hay không? Ngược lại cái nhóm dê kia, tại sao họ lại bị gọi là dê? Nếu quý mình em đã biết câu chuyện đó, mình thấy rằng cái điều khác biệt duy nhất giữa hai cái nhóm này, đó chính là có những người họ biết quan tâm tới người khác, họ biết lo lắng giúp đỡ những người khác khi mà những người khác cần tới sự giúp đỡ của họ. Những người được gọi là chiên, Chúa đã nói rằng khi ta đói, ngươi cho ta ăn, ta khát, ngươi cho ta uống. Những người này họ cũng ngạc nhiên bởi vì họ chưa từng làm cái điều đó cho Chúa, mà tại sao bây giờ họ lại được nhận cái phần thưởng như vậy? Và Chúa đã trả lời rằng bởi vì khi mình đã giúp cho người khác, mình đã cho người ta ăn, đó chính là mình đã cho Chúa ăn. Mình đã giúp cho người khác có nghĩa là mình đã giúp cho Chúa. Ngược lại những cái người mà gọi là bị cái sự trừng phạt đó, họ cũng không hiểu là tại sao họ bị trừng phạt. Và Chúa đã nêu ra lý do: ta đói ngươi không cho ta ăn, ta khát ngươi không cho ta uống, ta bệnh tật các ngươi không thăm viếng ta. Ta rất là nhiều điều ở trong đó. Và những người này họ đã trả lời rằng nếu như họ thấy Chúa trong cái hoàn cảnh đó, chắc chắn họ đã giúp. Chưa bao giờ họ thấy Chúa đói, chưa bao giờ họ thấy Chúa khát hết. Và Chúa đã trả lời rằng khi mình thấy những người khác, những người có cần, những người anh em của chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy mà mình không làm cho họ, thì có nghĩa rằng mình cũng đã không làm cho Chúa. Cho nên mình thấy rằng cái việc mà người đàn ông giàu có ở trong câu chuyện này, người đàn ông mà được tất cả mọi người đánh giá là khôn ngoan nhưng Đức Chúa Trời gọi là người dại, cái lý do đầu tiên đó chính là vì ông ta chỉ biết nghĩ tới bản thân của mình mà không hề quan tâm tới tất cả những gì những người xung quanh ông ta. Cái lý do thứ hai mà tại sao ông ta lại bị gọi là người dại ở trong cái câu chuyện này, khi ông ta nghĩ về gia tài của mình, ông ta nghĩ về tất cả những thứ mà ông ta đang sở hữu ở trong tay, ông ta quên đi đấng đã ban cho ông ta tất cả những điều đó. Chúng ta đọc toàn bộ câu chuyện, ông ta không một lời nào nhắc tới Thượng Đế, không một lời nào nhắc tới cái đấng đã ban cho ông ta tất cả mọi thứ mà giờ đây ông ta chuẩn bị, gọi là ông ta chuẩn bị vui hưởng sống tới tất cả những điều đó. Tôi có gặp một số người khi mà tôi dạy giáo lý, thì khi nói về cái đề tài rằng mình phải biết ơn Chúa về tất cả những điều mà Chúa đã ban ở chúng ta, đặc biệt là về của cải vật chất, thì có một số người họ nói rằng thật ra thì tôi cũng phải vất vả tôi mới làm ra được những điều này. Đâu phải tự nhiên tôi ngồi ở nhà rồi Chúa thả một cái cục tiền xuống trước mặt tôi như vậy. Do đó mà tôi, nếu mà tôi phải lao động, tôi vất vả bằng đôi bàn tay này, rồi khối óc này, phải làm việc, phải mưu sinh để có được tất cả những điều này, thì tại sao lại nói rằng Chúa lại ban cho tôi tất cả những điều đó được? Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8, đây là cái lời từ giả của Môi-se trước khi dân sự đi vào miền đất hứa. Môi-se không có thể nào tiếp tục đồng hành cùng với dân sự. Do đó mà ông ta biết rằng dân sự của Chúa sẽ đi vào trong miền đất hứa và ông ta phải chết ở phía bên ngoài. Và Môi-se cũng biết được một điều rằng khi họ vào trong một cái nơi, trước đây họ là nô lệ, thiếu thốn tất cả mọi thứ. Giờ phút này họ chuẩn bị vào một cái nơi mà họ đầy đủ, họ dư dật tất cả mọi thứ như vậy. Môi-se biết rằng họ sẽ quên Chúa. Họ sẽ quên đi đấng đã ban cho họ tất cả mọi điều đó. Do đó mà trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu số 17 và câu số 18, Môi-se đã nói như vậy. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 17 và câu số 18: vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Câu số 18, hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp. Do đó mà Môi-se đã khẳng định rằng kể cả khi chúng ta tự mình làm ra tất cả mọi thứ mà chúng ta có, đừng quên rằng cái khả năng đó, cái sức lực đó, cái sự khôn ngoan mà chúng ta có đó cũng là đến từ Chúa, và nhờ Chúa ban cho cái điều đó chúng ta mới có thể có được những thứ mà mình có ngày hôm nay. Do đó mà khi mà mình nghĩ về tất cả những gì mình có mà mình lại quên đi Chúa, mình lại loại đi Ngài ra ngoài như người đàn ông ở trong câu chuyện này, đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh lại gọi ông ta là người dại. Cái lý do thứ ba mà tại sao người đàn ông ở trong câu chuyện của chúng ta lại bị gọi là người dại. Ông đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc sống của mình, đảm bảo rằng mình sẽ có một cái cuộc sống đầy đủ ở trong cuộc đời này. Ông ta làm tất cả mọi cái sự dự phòng cho đời sống thuộc thể của ông ta, nhưng lại ông ta lại không có bất kỳ một cái sự chuẩn bị gì cho cái đời sống thuộc linh của mình. Mình thấy rằng trong câu chuyện này ông ta đảm bảo rằng từ giờ phút đó cho tới cuối cuộc đời của mình, ông ta sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng ông ta không hề quan tâm rằng sau khi mình chết, cái thế giới bên kia, đời sống tâm linh của mình, sự cứu rỗi đời đời của mình nó sẽ như thế nào. Và đây chính là điều cốt lõi trong ba cái điều đó mà ông ta đã bị gọi là người dại. Khi mà nghiên cứu về cái các kỳ quan ở trên thế giới, mình hay nghe nói về thế giới của chúng ta có 7 kỳ quan và chỉ có một cái duy nhất ngày hôm nay còn sót lại, đó chính là cái kim tự tháp. 6 cái kỳ quan kia đã mai một theo thời gian. Tôi có làm một cái nghiên cứu rất là chuyên sâu về cái đề tài này, và một trong những điều mà tôi thấy rằng ở trong lịch sử của người Ai Cập, người Ai Cập đó, họ viết ở trong đó, khi mà một cái vị vua Pharaoh lên ngôi, chuyện đầu tiên mà ông ta làm đó chính là ông ta xây cái kim tự tháp cho mình. Kim tự tháp là mình biết là cái nơi để mà chôn vua Pharaoh khi mà nhà vua qua đời, khi mà cái người vị vua Ai Cập. Cho nên là cái chuyện đầu tiên khi một vị vua mới lên ngôi, bất kể già, nhỏ, lớn bé như thế nào, ông ta đều dành thời gian đầu tư tiền bạc, công trình sức lực của mình cho cái kim tự tháp ở đó. Theo như cái quan niệm của cái người Ai Cập, họ cho biết rằng cái thế giới này chỉ là tạm, và sau khi mà mình chết, cái thế giới ở bên kia kìa, cái đó mới là cái thế giới nó vĩnh hằng. Đó là tại sao mà họ tận dụng những cái năm tháng ở trong cuộc đời này để mà họ chuẩn bị cho cái thế giới mai sau. Giờ mình đã hiểu tại sao mà những cái kim tự tháp này đã được xây một cách đồ sộ, nguy nga, tráng lệ để nó trở thành gọi là những cái kỳ quan trên thế giới như vậy. Có thể cái niềm tin của chúng ta và cái niềm tin của người Ai Cập họ khác nhau nhiều thứ, nhưng có một điều mà nó giống nhau, đó chính là thật ra cuộc đời này nó chỉ là tạm bợ. Cho dù mình sống bao nhiêu năm trong cuộc đời này, có những người vài chục năm ngắn ngủi, có những người mình may mắn mình dài hơn người ta một tí, nhưng mà tới một lúc nào đó chúng ta cũng đều phải nói lời từ giã ở trên cuộc đời này. Nhưng chúng ta biết rằng theo như lời hứa của Kinh Thánh, ở phía bên kia cánh cửa của sự chết, đó chính là sự sống đời đời, sự vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời Thượng Đế sẵn sàng ban cho tất cả người nào nếu như chúng ta chấp nhận, ăn năn, tin nhận Chúa ở trong cuộc đời này. Do đó mà cuộc sống của chúng ta, những năm tháng ở trên cuộc đời này, chỉ là một cái chạm dừng chân, một cái bước chuẩn bị để cho chúng ta sửa soạn cho một cái gì đó nó bền vững, nó lâu dài và nó vĩnh cửu hơn. Nhưng có những người họ nghĩ rằng tất cả những gì mình có là trên cuộc đời này. Có những người họ sống như thể rằng đây là tất cả những gì mà mình sở hữu ở trong cuộc đời này. Đó là tại sao mà họ đã đầu tư tất cả mọi thứ, công sức, thời gian và cả nỗ lực của cả cuộc đời chỉ để chăm lo về phía bên này, trong khi cái phía bên kia nó mới chính là cái phần quan trọng hơn. Đây chính là điều mà người đàn ông ở trong câu chuyện đã bị gọi là người dại. Không phải là vì ông ta không biết quan tâm tới tương lai của mình. Vì ông ta quan tâm tới tương lai nên ông ta mới chuẩn bị rất nhiều thứ. Cái điều sai lầm của ông ta là ông ta lại nhấn mạnh vào những thứ yếu, trong khi những điều cực kỳ quan trọng hơn ông ta lại rất coi nhẹ nó, thậm chí ông ta lơ là không chú ý gì đến nó hết. Nếu chúng ta chỉ đọc tới câu Kinh Thánh của chúng ta, sách Luca đoạn 12 từ câu số 16 tới câu 20, nếu Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện và dừng lại ở câu 20 thì rõ ràng câu chuyện này chỉ là người dại kia, không liên quan gì với chúng ta hết. Nhưng thật ra câu 21 là cái câu mà dành cho tất cả mọi người chúng ta. Sau khi Chúa đã kể xong câu chuyện Luca đoạn 16 câu số 21, hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Bốn cái chữ thì cũng như vậy có nghĩa là như thế nào? Câu 21 thì Đức Chúa Giêsu đã nói rằng bất kể cái hoàn cảnh của mình như thế nào, Có thể là mình giàu như cái người đàn ông ở trong câu chuyện, có thể là mình dư dật như ông ta, hay thậm chí như phần nhiều người chúng ta, cái gia tài của mình không là gì so với người đàn ông ở trong câu chuyện. Nhưng chúng ta có thể giống nhau ở một cái điểm, đó chính là bất kể chúng ta xuất phát điểm như thế nào, nếu như chúng ta mắc ba cái sai lầm của người đàn ông đó mắc, thì cũng như vậy, có nghĩa là mình cũng bị kể là dại như vậy. Đây chính là điều mà chúng ta cần phải xem xét lại. Và như tôi đã nêu ra cái câu hỏi khi tôi bắt đầu cái bài chia sẻ của mình, mục đích của chúng ta sống ở trên cuộc đời này là gì? Nguyện Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà anh chị em, để chúng ta sẽ có được những cái suy nghĩ đúng đắn và cái quyết định đúng đắn ở trong cuộc đời của mình, để rồi chúng ta có cái sự chuẩn bị sẵn sàng để cho cái bước chuẩn bị này nó sẽ quyết định tới số phận đời đời của mỗi người chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.